là do chúng ta lơ là. Lời giáo huấn của tổ tiên, cổ thánh tiên hiền rồi, quên mất nó rồi, thậm chí là dứt bỏ nó rồi, mới tạo thành quả báo bất thiện của ngày nay. Điều mà tôi nhìn thấy, tôi lo âu nhất, đây là người bình thường vẫn không có cái cảnh giác này. Cái mà tôi nhìn thấy là gì vậy? Tỷ lệ ly hôn quá cao. Đây là việc đáng sợ. Xã hội ổn định, thế giới hòa bình là xây dựng ở gia đình hạnh phúc. Nếu như gia đình tan vỡ rồi thì thế giới này sẽ có tai nạn lớn. Rất ít người biết được cái đạo lý này. Cái đạo lý này là cổ thánh tiên hiền thường hay nói đến. Cho nên gia đình có thể hòa hợp, gia hòa vạn sự hưng. Cái vạn sự hưng đó bao gồm xã hội, bao gồm quốc gia, bao gồm thế giới. Nếu gia hòa thì thế giới đâu có chuyện không hòa bình, xã hội đâu có chuyện không ổn định. Tại sao gia đình bị tan vỡ vậy? Chúng ta phải nghiên cứu cái nguyên nhân này. Điều thấy rõ nhất là giáo dục luân lý đạo đức không có người dạy nữa. Ngày nay sự kết hợp nam nữ ở người trẻ tuổi là do tình cảm thúc đẩy. Nó duy trì không bao lâu. Tôi còn nghe thấy ở Mỹ có câu chuyện cười, sáng kết hôn thì chiều đã ly hôn rồi. Vậy thì ra cái gì? Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Chúng ta hãy thử xem giáo dục tôn giáo thế gian, bất kể bộ kinh điển của tôn giáo nào, không có bộ kinh nào không xem trọng giáo dục gia đình. Kinh Tân Cựu Ước của Cơ Đốc giáo, Kinh Koran của Hồi giáo, các bạn hãy thử xem. Tôn giáo đều là tốt cả. Tôn giáo đều là hòa bình. Tôn giáo đều là yêu người, yêu chúng sanh. Nếu như tín đồ tôn giáo không thâm nhập kinh điển, hiểu rõ kinh điển, thực tiễn lời giáo huấn ở trong kinh điển, thì cái tôn giáo này chính là mê tín. Bản thân tôn giáo không mê tín, người tín ngưỡng tôn giáo mê tín. Tôn giáo bản chất là tốt đẹp, chân thật là cứu độ tất cả chúng sanh. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này. Làm thế nào giúp những người mê tín chuyển đổi thành chánh tín đây? Làm thế nào giúp họ hiểu rõ giáo nghĩa? Và thực tiễn lời giáo huấn của thần thánh. Đây là việc đại sự mà chúng ta ngày nay ở trong cái đại thế kỷ này gặp được. Cái việc đại sự này là thật là ngàn năm khó gặp. Ở trong Phật Pháp thường nói nhân duyên hiếm có từ vô lượng kiếp đến nay. Chúng ta gặp được rồi, gặp được rồi, bày ra ngay trước mắt hai con đường. Một con đường là thành tựu vô lượng vô biên công đức, một con đường khác chính là tạo tác tội nghiệp vô lượng vô biên. Đây là trong khoảng mê ngộ. Giác ngộ rồi thì chúng ta đi con đường của thánh hiền. Chúng ta đi cho đại chúng xem, làm nên một tấm gương tốt. Đây chính là cứu giảng thế gian, giảng hồi kiếp dẫn. Con đường thứ hai là tùy thuận phiền não, dứt bỏ lời giáo huấn của tổ thánh tiên hiền, phát triển tự tư tự lợi, tham sân si mạng của mình. Tiền đồ là địa ngục A Tỳ, ngạ quỷ súc sanh. Hiện tại bày ngay trước mắt chúng ta hai con đường. Bản thân chúng ta phải biết lựa chọn. Ở thời đại hiện nay này của chúng ta, phong khí xã hội không tốt, sức cám dỗ quá lớn quá mạnh rồi, không có sức định tương đối, không có trí tuệ tương đối. Nếu như nói không mê vào ngũ dục lục trần thì người này là Phật Bồ Tát tái lai, chắc chắn không phải phàm phu. Phàm phu là nhất định không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng mà đọa lạc. Dùng phương pháp gì để giúp chúng ta đây? Việc đầu tiên là giúp chính mình. Hằng ngày nên nghe đạo thánh hiền. Người trước đây nói ba ngày không đọc sách thánh hiền thấy vẻ mặt dễ ghét, đó là vào thời xưa, còn có thể duy trì được ba ngày. Chúng ta ngày nay không duy trì nổi ba ngày, thậm chí là nói không duy trì nổi ba tiếng đồng hồ. Bạn có thể 3 giờ không động tâm không? Vào thời xưa, người có học có thể duy trì được 3 ngày. Thế Tôn năm xưa khi còn tại thế, đệ tử thông thường có thể duy trì được nửa tháng. Cho nên mới đặt ra nửa tháng tụng giới. Có thể duy trì được nửa tháng, hiện nay không được rồi. Hằng ngày phải nghe, hằng ngày phải đọc, nhất định không được gián đoạn. Như vậy chúng ta qua 5, 3 năm, 8 năm, 10 năm thì cái gốc này mới có chút căn cơ. Hay nói cách khác, 6 căn tiếp xúc cảnh giới 6 trần mới không bị cảnh giới xoay chuyển. Không có căn cơ 8, 10 năm muốn không bị ngoại cảnh làm lay động thì không có cái đạo lý này. Ngày nay bất kỳ đồng tu tại gia hay xuất gia, nếu muốn bắt rễ ở chỗ này, nếu bạn không có rễ, ngũ căn ngũ lực không có rễ thì đạo nghiệp chắc chắn không thể thành tựu. Nói lời thành thật không khách sáo, tiền đồ chắc chắn là tam đồ. Được thân người cũng không dễ dàng. Thân người phải có đầy đủ ngũ giới thập thiện, bạn mới có cái bản lĩnh này hay không? Cho nên chúng ta ngày nay không được phép lừa mình, dối người. Lừa gạt người khác thì tội rất nặng, lừa gạt chính mình đó là đại tội cực nặng. Dùng phương pháp gì để cứu chính mình chứ? Chúng tôi suy đi nghĩ lại, vẫn là biện pháp của Ấn Tổ là sáng suốt. Chắc chắn là Bồ Tát Đại Thế Chí tái lai. Bồ Tát Đẳng Giác chỉ dẫn cho người hiện đại chúng ta sẽ không sai. Liễu phàm tứ huấn, cảm ứng thiên, an sĩ toàn thư. Lời giáo huấn cả đời của Ấn Tổ, đặc biệt là chỉ dạy người hiện đại, Ngài dùng ba tác phẩm này. Ba tác phẩm này